Lizaveta Ivanovna đang đứng nghe hai vợ chồng lão tiểu thương nói, vẻ đăm chiêu tư lự. Hai vợ chồng kia thì đang nói gì với mụ không biết, mà có vẻ hăng hái lắm. Raskolnikov chợt trông thấy mụ ta, một cảm giác kỳ lạ, tương tự như một nỗi kinh ngạc đến cùng cực, bỗng tràn vào lòng chàng. Tuy trong cuộc gặp gỡ này, chẳng có gì lấy làm lạ cả. Bà Lizaveta Ivanovna, bà định liệu lấy thì hơn. Lão tiểu thương nói to, mai khoảng 7 giờ bà đến nhé. Khoảng ấy, họ cũng sẽ đến đây. Mai à? Mụ Lizaveta nói, giọng kéo dài, vẻ tư lự như còn phân vân điều gì. Chà, bà sợ Alyona Ivanovna đến thế kìa. Mụ vợ nói, giọng lanh lảnh. Mụ ta vốn là người rất lém lỉnh. Tôi trông bà cứ như đứa con nít ấy. Mà nào có phải chị ruột cho cam, chỉ là cùng cha khác mẹ thôi. Ấy thế mà bà ấy bắt nạt bà đến là dữ. Mà lần này bà chưa nói gì với bà Alyona Ivanovna đấy nhé. Ông chồng ngắt lời. Đấy, tôi khuyên bà như thế đấy. Bà cứ đến đây, đừng xin phép gì cả. Món này hời lắm. Sau rồi chính bà cũng hài lòng cho mà xem. Hay tôi đến vậy nhé. 7 giờ tối mai, họ cũng sẽ đến. Bà cứ định liệu lấy. Rồi chúng tôi sẽ đốt ấm lò. Mụ vợ nói thêm. Được, tôi sẽ đến. Mụ Lizaveta nói, vẻ vẫn còn phân vân. Đoạn chậm rãi bước đi. Đến đây, Raskolnikov đã đi quá nên không còn nghe gì nữa. Chàng đi qua im lặng, kín đáo, cố sao không để lọt mất một câu nào. Cảm giác ngạc nhiên của chàng lúc ban đầu nhường chỗ cho lòng kinh hãi. Chàng ngỡ gì có một tảng băng luồn qua xương sống. Chàng vừa biết được, biết một cách đột ngột và bất ngờ, rằng ngày mai, vào lúc 7 giờ tối, mụ Lizaveta, em gái mụ chủ hiệu, và là người độc nhất cùng ở một căn nhà với mụ ta, sẽ đi vắng. Và như thế nghĩa là lúc 7 giờ tối, mụ chủ sẽ ở nhà một mình. Chỉ còn mấy bước nữa là Raskolnikov về đến nhà. Chàng bước vào buồng như một người vừa mới bị tuyên án tử hình. Chàng không suy luận gì hết, và hoàn toàn không có khả năng suy luận. Nhưng cả con người chàng đã chợt cảm thấy mình không còn tự do lý trí nữa, mà cũng không còn chút nghị lực nào, rằng mọi việc bỗng nhiên đã được quyết định dứt khoát. Dĩ nhiên, ví thử chàng có chờ đợi cơ hội thuận tiện suốt mấy năm liền, thì cũng không thể trông mong một dịp nào tốt hơn để thực hiện ý định, như cái dịp này vừa hiện ra lúc này. Dù sao cũng khó lòng mà biết trước đúng một hôm, và biết chắc chắn không cần phải làm việc gì mạo hiểm, không cần phải hỏi han và tìm tòi gì, rằng ngày mai, đúng vào giờ ấy, mụ già mà mình định ám hại, sẽ ở nhà một mình.
6.
Về sau, Raskolnikov tình cờ biết cụ thể, hai vợ chồng lão tiểu thương mời mụ Lizaveta đến để làm gì. Công việc họ bàn tính với nhau hết sức tầm thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Số là có một gia đình mới dọn đến, vì cảnh sa sút phải bán một số áo quần và đồ dùng của phụ nữ. Đem ra chợ bán thì không được giá, cho nên họ muốn tìm người mua lại. Mụ Lizaveta vẫn thường làm những việc chạy hàng, mua đi bán lại như thế, và khách hàng mụ cũng khá đông, vì mụ buôn bán rất thật thà và bao giờ cũng trả giá phải chăng. Mụ đã nói bao nhiêu là mua bấy nhiêu, không mặc cả gì nữa. Nói chung thì mụ vốn ít lời, và như trên kia đã nói, tính mụ vốn hiền lành và nhút nhát. Nhưng gần đây Raskolnikov đã trở nên mê tín, tâm trạng mê tín ấy mãi về sau này còn để lại những dấu vết hầu như không sao xóa nhòa được. Về sau, chàng cứ có khuynh hướng xem tất cả những việc xảy ra xung quanh vụ này như có một cái gì huyền bí, kỳ dị, dường như có những ảnh hưởng và những sự tình cờ đặc biệt can dự vào việc này. Từ dạo mùa đông, một sinh viên quen chàng tên là Pokarev, trước khi lên đường đi Kharkov, nhân một buổi chuyện trò có cho chàng biết địa chỉ mụ già Alyona Ivanovna, để nhỡ khi chàng có cần cầm cố gì chăng. Trong một thời gian khá lâu chàng không đến đấy vì đang có chỗ dạy học, còn tạm sống được. Cách đây 1 tháng rưỡi chàng nhớ đến địa chỉ này, chàng có 2 món có thể đem cầm được, chiếc đồng hồ cũ của cha chàng và chiếc nhẫn vàng nhỏ có dát mấy viên ngọc gì đo đỏ mà em chàng tặng chàng làm kỷ niệm khi chia tay. chàng quyết định đem cầm chiếc nhẫn. Khi đã tìm ra chỗ ở mụ già, mới thoạt trông thấy mụ, chàng đã có một cảm giác ghê tởm không sao nén nổi, tuy chưa biết gì lắm về mụ ta. Chàng cầm của mụ hai tờ, và dọc đường về chàng ghé vào một quán rượu tồi tàn. Chàng gọi trà, ngồi xuống cạnh bàn và suy nghĩ mông lung. Một ý nghĩ kỳ dị nảy nở trong óc chàng, như một con gà con sẵn sàng chui ra khỏi vỏ, và khiến chàng hết sức bận tâm. Hầu như ngay sát cạnh chàng, có một người sinh viên lạ mặt cùng ngồi với một viên sĩ quan trẻ tuổi. Họ vừa đánh bia xong và đang ngồi uống trà. Bỗng nhiên Raskolnikov nghe người sinh viên nói chuyện với viên sĩ quan về mụ chủ hiệu cầm đồ Alyona Ivanovna, quả phụ của một viên thư lại bậc 7, và cho hắn biết địa chỉ mụ ta. Chỉ riêng điều đó thôi Raskolnikov cũng đã lấy làm lạ. Chàng vừa ở nhà mụ ấy ra, thế mà vừa đúng người ta lại nói chuyện về mụ ấy. Dĩ nhiên đó là một sự tình cờ, nhưng bây giờ chàng không sao tẩy gột được một ấn tượng rất khác thường. Và đến đây dường như người ta lại muốn tô đậm nét thêm ấn tượng đó. Người sinh viên bỗng dưng bắt đầu nói cho bạn biết những chuyện tỉ mỉ về mụ Alyona Ivanovna ấy. Mụ ấy khá lắm, người sinh viên nói. Đến mụ thì bao giờ cũng có tiền. Giàu sự như một lão Do Thái, mụ có thể đưa ra một lúc 5.000, nhưng cũng không coi khinh những đồ cầm chỉ đáng giá 1 rúp. Bọn chúng tớ đã có rất nhiều tay đến đấy, có điều là mụ ta ghê gớm lắm. Rồi hắn bắt đầu kể lể, những là mụ ta độc ác ra sao, tính khí bất thường ra sao, nhưng là chỉ cần quá hạn chuộc có một ngày cũng đã mất toi đồ cầm rồi. Mụ ta chỉ ứng cho được 1/4 giá tiền đồ cầm, lấy lãi hàng tháng đến 5 phân, hay nhiều khi đến 7 phân nữa là khác, vân vân. Người sinh viên lại còn cao hứng, nói ba hoa rằng mụ ta có một mụ em gái tên là Lizaveta, và mụ già bé lót chót xấu như hủi ấy luôn tay đánh đập và hành hạ em gái như tôi mọi, xem như đứa con nít, mặc dù mụ Lizaveta ít ra cũng cao đến 7 thước. Cũng là một của lạ đấy, người sinh viên cười lớn. Họ bắt đầu bàn tán về mụ Lizaveta. Người sinh viên có vẻ đặc biệt khoái trá khi nói đến mụ và cười luôn mồm, còn viên sĩ quan thì nghe rất chăm chú và bảo bạn nhắn mụ Lizaveta ấy đến vá đổ lót cho mình. Raskolnikov không bỏ qua là một câu nào và biết được đủ mọi chuyện. Mụ Lizaveta là em cùng cha khác mẹ của mụ già kia. Năm nay đã 35 tuổi, mụ làm quần quật suốt ngày đêm cho chị, nấu nướng, giặt rũ, khâu áo quần đem bán, đi lau sàn thuê cho người ta. Bao nhiêu tiền công kiếm được đều đưa cả cho chị. Mụ không bao giờ dám nhận công việc gì của ai giao nếu không được mụ già cho phép. Mụ già nay đã làm xong di chúc, và mụ Lizaveta cũng có biết việc đó. Theo tờ di chúc này thì mụ em không được hưởng lấy một xu nhỏ ngoài mấy thứ bàn ghế và đồ dùng lặt vặt. Còn tiền bạc thì đều cúng cho một tu viện ở thị trấn N để làm tiền phí tổn cầu nguyện thường xuyên cho vong linh mụ già. Mụ Lizaveta thuộc hạng tiểu thị dân chứ không phải thuộc giới viên chức. Đó là một mụ gái già, xấu xí, người cao lêu đêu, đôi chân vòng kiềng dài ngoãng, lúc nào cũng đi đôi giày vẹt gót, ăn ở khá sạch sẽ. Nhưng điều làm cho người sinh viên ngạc nhiên và buồn cười hơn cả là mụ Lizaveta lúc nào cũng có mang. Thế sao cậu bảo mụ ta xấu xí lắm kia mà? Viên sĩ quan nhận xét. Ừ, nước da thì đen sạm như một thằng lính cải trang, nhưng cậu phải biết là mụ ta không đến nỗi. Khuôn mặt và đôi mắt mụ trông cũng phúc hậu, rất phúc hậu nữa là khác. Chứng cớ là nhiều người ưa mụ lắm. Mụ ta hiền lành, dịu dàng, dễ tính, bảo gì mụ cũng nghe. Với lại mụ cười trông cũng khá xinh. Thế ra cậu cũng ưa mụ ta hẳn, viên sĩ quan bật cười nói. Cái kỳ quặc của mụ cũng có chỗ hay hay. Thôi, để tớ nói cái này cho mà nghe. Tớ sẵn lòng giết phăng mụ già kia để cướp lấy của cải, và tớ cam đoan với cậu là lương tâm tớ sẽ không mảy may cắn rứt, người sinh viên hăm hở nói thêm. Viên sĩ quan lại cười phá lên. Raskolnikov giật mình. Thật là kỳ quặc. Này, cậu cho phép tớ hỏi một việc nghiêm trị nhé, người sinh viên hăng lên nói. Vừa rồi cố nhiên là tớ nói đùa, nhưng cậu thử nghĩ mà xem. Một đằng là một mụ già, đần độn, vô nghĩa, độc ác, bệnh tật, chẳng có ích gì cho ai cả. trái lại còn có hại cho mọi người, sống cũng chẳng biết để làm gì. Mặc dù cứ để mặc cho mụ sống thì chỉ nay mai mụ cũng sẽ chết già chết bệnh. Cậu hiểu không? Cậu hiểu không nào?
Ờ thì hiểu. Vị sĩ quan đáp, mắt chăm chú nhìn người bạn đang say sưa nói.
Cậu nghe tiếp nhé. Mặt khác là những sức lực trẻ trung cường tráng phải điêu đứng vì vô kế sinh nhai. Mà những thứ ấy lại có hàng nghìn, và nơi nào cũng có. Hàng trăm hàng nghìn việc tốt có thể khai trương và chỉnh đốn được nếu dùng số tiền mà mụ dành cho tu viện. Có lẽ hàng trăm hàng nghìn kiếp sống có thể được đưa vào con đường ngay thẳng, có thể cứu hàng chục gia đình thoát cảnh bần cùng, tan vỡ, trụy lạc, chết chóc, thoát khỏi nhà thương bố thí chữa bệnh hoa liễu. Và muốn thế thì chỉ cần lấy số tiền của mụ ấy. Hãy giết mụ ấy đi và đoạt lấy số của ấy để suốt đời phụng sự nhân loại và sự nghiệp chung. Cậu nghĩ sao? Hàng nghìn việc thiện há lại chẳng chuộc được một tội ác còn con duy nhất ấy sao? Chỉ hy sinh một tính mạng mà cứu được hàng nghìn sinh linh ra khỏi cảnh thối nát và tan rã. Một cái chết đổi lấy hàng trăm cái sống. Đúng là một vấn đề số học, chứ gì nữa. Và lại trên cán cân của xã hội có ý nghĩa gì tính mạng của con mụ già, hoa lao, đần độn và độc ác ấy? Không hơn tính mạng một con giận, một con gián, không bằng nữa là khác, vì mụ ta có hại hơn. Mụ ta hút máu hút mủ người khác. Hôm nọ, mụ ta nổi cơn ác khí lên, cắn gần đứt ngón tay mụ Elizaveta đấy. Cố nhiên là mụ ta chẳng đáng được sống. Viên sĩ quan nói, nhưng ở đây còn phải kể đến thiên nhiên.
Chà anh bạn, thiên nhiên thì người ta vẫn phải sửa chữa uốn nắn đấy thôi, nếu không thì đành chết ngột trong thành kiến mất.
Không làm như thế thì không thể nào có lấy một vĩ nhân được. Người ta cứ nói bổn phận lương tâm. Tớ không có đả phá bổn phận lương tâm gì đâu, nhưng vấn đề là chúng ta quan niệm nó như thế nào.
Khoan, để tớ hỏi cậu một câu nữa, cậu nghe đây.
Không, cậu khoan hắn, để tớ hỏi cậu cái này.
Nào thì hỏi đi.
Nãy giờ cậu thuyết lý nghe hùng hồn lắm, bây giờ cậu thử nói cho tớ xem, liệu cậu có thể tự tay giết mụ già hay không?
Dĩ nhiên là không. Tớ nói là nói trên nguyên tắc công bình. Vấn đề ở đây không phải là cá nhân tớ.
Thế còn theo tớ, nếu cậu đã không dám làm, thì việc này cũng chẳng có dính líu đến công bình ấy.
Ta chờ vào nữa đi.
Raskolnikov bồi hồi xúc động đến cực điểm. Dĩ nhiên đây là một trong những câu chuyện và những ý nghĩ hết sức thông thường, quen thuộc của lớp thanh niên lúc bấy giờ mà chàng đã được nghe nhiều lần. Duy cách suy luận và đề tài có khác mà thôi. Nhưng tại sao vừa đúng vào lúc này chàng lại được nghe câu chuyện ấy và những ý nghĩ ấy, trong khi ngay trong đầu óc chàng cũng vừa nảy ra chính những ý nghĩ ấy? Và tại sao vừa đúng vào lúc này, khi chàng vừa ra khỏi nhà mụ già, mang theo mầm mống phôi phai của ý định kia, thì lại gặp ngay một người nói chuyện về mụ ấy? Đối với chàng, sự tình cờ này bao giờ cũng vẫn có vẻ kỳ quái. Câu chuyện vô nghĩa nơi hàng quán ấy đã có một ảnh hưởng phi thường đối với chàng trong quá trình phát triển của sự việc về sau. Hình như đây quả có một cái gì tiền định, một chỉ thị của số mệnh. Từ chợ hàng rơm trở về, chàng buông mình rơi phịch xuống đi văng và suốt một tiếng đồng hồ ngồi yên không nhúc nhích. Trong khi đó trời sập tối, chàng không có nến mà cũng không hề thoáng nảy ra ý nghĩ thắp nến lên làm gì. Chàng không bao giờ nhớ lại được trong thời gian ấy chàng có nghĩ gì không. Cuối cùng chàng lại thấy gây gây sốt như hồi hôm. Chàng rùng mình và khoái trá nghĩ rằng trên chiếc đi văng này còn có thể nằm được. Chỉ lát sau, một giấc ngủ nặng như chì đã trùm lên chàng, dường như đè bẹp chàng xuống. Chàng ngủ rất lâu và không mộng mị gì cả. 10 giờ sáng hôm sau, Nastasia đưa nước trà và bánh mì vào cho chàng. Phải lay mãi chàng mới dậy. Lần này trà cũng lại loãng thích và cũng pha trong chiếc ấm riêng của Nastasia.
Chà chà là ngủ, chị ta bực mình kêu lên, cứ ngủ mãi thôi.
Chàng khó nhọc nhòm dậy, đầu chàng nhức nhối. Chàng đứng xuống đất, đi một vòng quanh buồng, rồi lại rơi phịch xuống đi văng.
Lại ngủ,
Nastasia kêu lên. Nhưng cậu ốm hay sao thế? Chàng lặng thinh không đáp.
Có muốn uống nước trà không?
Thôi khoan hẳn, chàng khó nhọc nói, đoạn nhắm mắt và nằm quay mặt vào tường.
Dễ ốm thật rồi,
Nastasia nói, đoạn quay ra. Đến 2 giờ trưa chị ta lại vào, tay bưng liễn súp. chàng vẫn nằm như lúc nãy, ấm nước trà vẫn còn nguyên. Nastasia giận dỗi lay chàng rất mạnh.
Sao cậu cứ ngủ tràn ra thế?
Chị ta ngán ngẩm nhìn chàng quát. Chàng nhộm người lên rồi ngồi dậy, nhưng không nói gì với Nastasia, chỉ thẫn thờ nhìn xuống đất.
Ốm hay sao vậy?
Nastasia hỏi, nhưng chàng vẫn lặng thinh.
Cậu ra ngoài phố một chút thì hơn,
chị ta nói sau một lát im lặng.
Đi ra một chút cho thoáng, cậu ăn răm miếng chứ?
Sau hãng hay, chàng đáp giọng yếu ớt. Thôi chị ra đi. Đoạn chàng khoát tay một cái. Nastasia đứng một lát nữa ái ngại nhìn chàng rồi bỏ ra ngoài. Mấy phút sau, chàng ngước mắt lên và nhìn hồi lâu ấm trà với liễn súp, rồi chàng với lấy khoanh bánh mì, cầm thìa và bắt đầu ăn. Chàng ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào, chỉ nhấp ba bốn thìa như cái máy, đầu đã đỡ nhức. Ăn xong chàng lại gieo mình xuống đi văng, nhưng không ngủ được nữa. Chàng nằm sấp không động đậy, mặt úp vào gối. Chàng cứ mơ mộng liên miên, và những hình ảnh kỳ lạ cứ chập chờn nối tiếp theo nhau. Chàng mơ thấy mình đang ở Ai Cập trên đất châu Phi, trong một khóm cây mọc giữa sa mạc. Đoàn lữ hành đang nghỉ ngơi, mấy con lạc đà nằm yên dưới bóng những cây cọ mọc tùm quanh đấy. Đoàn người đang ăn trưa, còn chàng thì đang uống nước ở con suối chảy róc rách ngay sát bên cạnh. Khi trời mát rượi và dòng nước trong xanh kỳ diệu cứ chảy róc rách trên lớp sỏi ngũ sắc, trên làn cát trắng tinh óng ánh lên từng chỗ như có lẫn bụi vàng. Bỗng có tiếng chuông đồng hồ vọng lại, chàng giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Chàng ngẫm xem sớm muộn ra sao. Bỗng hoàn toàn tỉnh táo đứng phắt dậy như có ai nhấc bổng chàng lên khỏi đi văng. Chàng rón rén đến mở hé cánh cửa trông ra cầu thang và bắt đầu nghe ngóng. Chống ngực chàng đập dữ dội, nhưng ngoài cầu thang im phăng phắc như thể mọi người đều đang ngủ. Nghĩ rằng mình đã có thể ngủ li bì như vậy suốt từ hôm qua, chưa làm gì, chưa chuẩn bị gì cả, chàng thấy nó kỳ quái và vô lý quá. Thế mà, có lẽ vừa rồi chuông đồng hồ vừa đánh 6 giờ cũng nên. Và chàng bỗng hối hả cuống quýt lên, không còn chút gì ngái ngủ đờ đẫn như lúc nãy nữa. Và chăng công việc sửa soạn cũng không có gì phiền phức, chàng tập trung hết chú ý để nhận rõ mọi việc và không quên lãng điều gì. Chống ngực chàng cứ đập thình thịch mạnh đến nỗi chàng thấy khó thở. Trước hết cần phải làm cái quai dìu và khâu nó vào áo khoác. Việc này chỉ mất một phút. Chàng lục đống áo quần nhét dưới gối tìm một chiếc sơ mi cũ đã rách bươm, từ lâu không giặt, xé ra một mảnh dài khoảng 3 tấc và rộng khoảng 5 phân. Chàng gấp đôi mảnh rẻ lại, cởi chiếc áo rộng mùa hè bằng vải dày cộp đang mặc trên người. Đó là chiếc áo ngoài duy nhất của chàng. Và bắt đầu khâu hai đầu mảnh rẻ rách vào nách áo bên trái phía trong. Trong khi khâu, hai tay chàng run bắn lên nhưng chàng vẫn trấn tĩnh được. Và khi chàng mặc vào, bên ngoài không hề trông thấy đường chỉ. Kim chỉ chàng đã mua sẵn từ lâu và gói giấy cất trong ngăn kéo bàn. Cái quai vải ấy là một sáng kiến rất tinh xảo do chàng tự nghĩ ra, nó dùng để đeo chiếc dìu, vì ra đường không thể nào cầm dìu ở tay được. Giấu dưới vạt áo thì vẫn phải lấy tay mà giữ, e người ta để ý mất. Còn như bây giờ có cái quai ấy rồi thì chỉ cần luồn cái cán dìu vào là nó sẽ nằm yên dưới nách áo suốt dọc đường, không phải lo lắng gì nữa. Thọc tay vào túi áo, chàng lại có thể giữ đầu cán dìu cho nó khỏi lúc lắc. Cái áo khoác lại rộng thùng thình như cái bị, nên nhìn bên ngoài không thể nào nhận thấy chàng đang giữ một vật gì qua lần vải túi. Cái quai dìu này chàng cũng đã nghĩ ra từ 2 tuần trước. Xong đâu đấy chàng thò mấy ngón tay vào cái khe hở nhỏ giữa chiếc đi văng Thổ Nhĩ Kỳ của chàng và sàn gỗ, moi ở góc trái một lúc và kéo ra cái đồ cầm đã soạn sẵn từ lâu và giấu ở đấy. Cái đồ cầm này chẳng phải là đồ cầm gì cả, đó chỉ là một miếng gỗ mỏng bào trơn, kích thước vừa đúng như một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc. Mảnh gỗ này một hôm đi chơi chàng tình cờ bắt được cho một cái sân kế bên một xưởng thợ. Về sau chàng ghép thêm một miếng sắt mỏng và trơn nhỏ hơn mảnh gỗ kia một chút, có lẽ là một mảnh sắt vụn ở một đồ dùng gì rơi ra mà chàng nhặt được ở ngoài đường cũng vào hôm ấy. Chàng ghép miếng sắt ấy vào miếng gỗ và lấy chỉ buộc lại thật chặt. Rồi chàng lấy một tờ giấy trắng thật sạch gói lại cẩn thận, trông rất đẹp mắt. Và chàng dây rõ kỹ cho thật khó mở. Như vậy là để làm sao nhãn sự chú ý của mụ già, và khi mụ ta đang hí hoáy tháo nút dây, có thể chọn lúc thuận tiện. Miếng sắt mỏng ghép vào là để cho thêm nặng. Sợ mụ già mới nhấc gói đồ cầm lên đã có thể biết ngay nó bằng gỗ. Tất cả những thứ ấy chàng cất dưới đi văng, chờ đến khi cần. Chàng vừa cầm cái gói lên thì bỗng nhiên ở bên ngoài có ai kêu: 6 giờ từ lâu rồi còn gì? Trời ơi, lâu rồi ư? Chàng nhảy chồm ra cửa nghe ngóng một lúc, vơ lên mũ và bước xuống 30 bậc thang gác một cách thận trọng, lặng lẽ như một con mèo. Bây giờ còn phải làm cái việc quan trọng nhất, lấy trộm cái rìu trong nhà bếp. Về vấn đề phải dùng rìu thì chàng đã giải quyết từ lâu. Chàng còn có một con dao xếp, nhưng chàng không dám tin vào con dao, và nhất là không dám tin ở sức mình, cho nên chàng đã dứt khoát chọn cái rìu. Nhân thể cũng xin nhận xét qua một đặc điểm chung cho tất cả những điều mà chàng đã quyết định dứt khoát trong việc này. Những quyết định ấy có một thuộc tính kỳ dị. Nó càng dứt khoát thì chàng lại càng thấy ngay là nó quái gở, vô lý. Tuy trong tâm khảm có sự giằng co dây dứt dữ dội, suốt thời gian ấy chàng chưa bao giờ, dù chỉ một giây, có thể tin rằng những ý định của mình có thể thực hiện được. Và dù đến một lúc nào đó mọi việc đều đã được suy tính kỹ càng, từng ly từng tí, và đã được quyết định dứt khoát, không còn nghi ngại phân vân gì nữa, thì có lẽ chàng cũng vẫn từ bỏ hết những ý định ấy như một cái gì điên rồ, quái gở và không thể có được. Thế nhưng, những điều chưa giải quyết và những nỗi ngờ bực vẫn còn cả mớ. Còn như làm thế nào để lấy được cái rìu thì đó là một việc vặt vãnh không hề khiến chàng lo ngại, bởi vì không còn gì dễ hơn nữa. Số là Nastasia, nhất là đến tối, cứ vắng nhà luôn, chỉ ta cứ chạy sang nhà hàng xóm hay sang cửa hiệu bên cạnh, cửa bếp để mở toang. Cũng chỉ vì thế mà bà chủ tiếng, bức tiếng chì với chị. Như vậy chỉ cần chọn lúc lẻn vào bếp và lấy cái rìu, rồi 1 giờ sau, khi mọi việc đã xong xuôi, trở vào để lại chỗ cũ. Nhưng cũng có những chỗ phân vân, ví thử 1 giờ sau chàng đem rìu trả lại, thì vừa đúng khi Nastasia đã trở về. Lẽ dĩ nhiên phải đi thẳng lên buồng đợi khi chị ta lại đi ra ngoài. Thế nhưng nếu lúc ấy chị ta lại tìm đến rìu và kêu toáng lên, thì tất nhiên người ta sẽ sinh nghi, hay ít nhất cũng là một dịp để người ta sinh nghi. Nhưng đó vẫn là những điều vặt vãnh mà chàng chẳng thèm nghĩ đến nữa, và chăng cũng không có thì giờ mà nghĩ. Chàng nghĩ đến cái chính, còn những điều vặt vãnh thì chàng gác lại cho đến khi nào chàng đã quyết định dứt khoát. Nhưng điều này thì lại có vẻ như không sao thực hiện được, hoặc ít nhất là chàng cảm thấy thế. Chẳng hạn, chàng không thể nào tưởng tượng được rằng đến một lúc nào đó, chàng sẽ nghĩ xong, sẽ đứng dậy và đi đến đấy. Mà như chuyến đi duyệt thử vừa qua, tức là chuyến đến thăm với ý định xem xét địa điểm lần cuối cùng, chàng cũng chỉ làm thử qua thôi, chứ không phải định làm thật. Chàng chỉ tự nhủ, nào, ta sẽ đi xem thử một chuyến, chứ cứ mơ tưởng mãi thế này sao? Rồi lập tức không sao chịu được, chàng đã vứt bỏ hết, tự mình thấy ghê tởm mình. Thế nhưng trong khi đó, hình như chàng đã phân tích và giải quyết xong xuôi mặt luân lý của vấn đề. Biện luận của chàng đã được mài sắc lên như lưỡi dao cạo, và trong thâm tâm chàng đã không tìm thấy những lời phản bác có ý thức nữa. Rồi ngày vừa qua, cái ngày đã đến một cách bất ngờ như vậy, và đã quyết định ngay mọi sự trong một lúc, đã tác động đến chàng một cách gần như máy móc. Cứ như thể có ai cầm tay chàng lôi đi một cách không sao cưỡng nổi, một cách mù quáng, với một sức mạnh siêu tự nhiên, không để cho chàng cãi lại. Cứ như thể chàng đã bị vướng vạt áo vào guồng máy, và guồng máy cứ thế mà cuốn luôn cả người chàng vào. Lúc đầu, kể cũng đã lâu, có một vấn đề khiến chàng bận tâm. Tại sao tất cả các vụ án mạng đều bị khám phá một cách dễ dàng, và dấu vết của hầu hết các thủ phạm đều hiện ra một cách lộ liễu như vậy? Chàng dần dà đi đến những kết luận phong phú và kỳ lạ. Và theo ý chàng thì như không hẳn là vì thủ phạm không có điều kiện vật chất để che giấu tội ác. Nguyên nhân chủ yếu nằm ngay trong tâm lý thủ phạm. Bản thân kẻ giết người, hầu như bất cứ kẻ nào cũng vậy, khi nhúng tay vào tội ác thì nghị lực và lý trí suy sụp hẳn đi. nhường chỗ cho một sự nhẹ dạ kỳ quặc như của trẻ con, mà lại đúng vào lúc cần minh mẫn và thận trọng hơn cả. Chàng nghiệm ra rằng tình trạng rối trí và mất nghị lực đó xâm nhập người ta như một cơn bệnh, phát triển lên và lên đến cực điểm trước khi người ta nhúng tay vào tội ác ít lâu. Nó giữ nguyên mức độ ấy trong khi diễn ra tội ác và tiếp tục kéo dài một thời gian sau, dài ngắn tùy từng người, rồi cũng qua đi như bất cứ một cơn bệnh nào. Còn vấn đề phải chăng bệnh tật đẻ ra tội ác, hay chính tội ác do bản chất đặc biệt của nó bao giờ cũng đi đôi với một tình trạng giống như bệnh tật, thì chàng cảm thấy mình chưa đủ sức giải quyết. Đi đến những kết luận ấy, chàng tin chắc rằng riêng với chàng, trong việc này sẽ không có những sự đảo lộn bệnh tật như thế, rằng chàng sẽ giữ vững được lý trí và nghị lực suốt trong thời gian thực hiện ý định, chỉ vì một lý do duy nhất là việc chàng định làm không phải là tội ác. Ta hãy bỏ qua cái quá trình đã đưa chàng đến quyết định cuối cùng. Cứ thế này chúng ta cũng đã đi vượt lên trước quá nhiều rồi. Chỉ xin nói thêm rằng những trở ngại thực tế, thuần túy vật chất, nói chung, chỉ đóng một vai trò hết sức thứ yếu. Chỉ cần giữ vững được nghị lực và lý trí là sẽ lần lượt khắc phục được tất cả khi cần phải nghiên cứu chi li việc này. Nhưng chàng vẫn chưa bắt tay vào việc, chàng vẫn không tin chút nào rằng mình đã quyết định dứt khoát. Và khi giờ đã điểm, mọi việc đâm ra có vẻ lạ lùng, húng họa và hầu như bất ngờ nữa là khác. Một việc hết sức nhỏ nhặt đã dồn chàng vào thế bí ngay từ khi chàng chưa xuống hết cầu thang. Xuống đến ngang căn nhà bếp của bà chủ trọ, cửa bao giờ cũng mở toang, chàng thận trọng liếc mắt nhìn vào xem thử, trong khi Nastasia đi vắng, bà chủ có vào đấy không? Mà nếu không vào thì cửa phòng bà ta có đóng kỹ không? Nhỡ may bà ta có nhìn ra khi chàng vào bếp lấy dìu chăng? Nhưng chàng kinh ngạc biết chừng nào khi chợt nhận thấy rằng lần này không những Nastasia ở nhà đang ngồi trong bếp mà lại còn đang làm việc nữa. Chị ta đang lấy áo quần đựng trong giỏ giặt ra, treo lên dây. Trông thấy chàng, Nastasia ngừng tay, quay lại nhìn theo chàng trong khi chàng đi qua. Chàng nhìn lảng đi nơi khác và cứ đi ngang như thế, như thể không trông thấy gì. Nhưng thế là việc hỏng bét, không có dịu, chàng choáng hẳn người đi. Mình căn cứ vào đâu, chàng ngẫm nghĩ khi xuống đến cổng. Mình căn cứ vào đâu mà chủ tính rằng đúng vào lúc ấy chị ta sẽ đi vắng. Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại tin chắc như thế? Chàng lặng người đi, thậm chí còn thấy nhục nữa. Chàng muốn tự bêu diếu cho hạ giận. Một nỗi hằn học u mê, thú vật, sôi sục trong người chàng. Chàng ngần ngừ dừng chân dưới cổng. Đi ra phố lấy lệ thì chàng thấy khó chịu quá. Trở về buồng lại càng khó chịu hơn. Thế là lỡ mất một dịp may, không còn bao giờ tìm lại được nữa. Chàng lẩm bẩm trong khi đứng tần ngần dưới cổng. Ngay chiếc căn buồng tối om của người gác cũng đang mở cửa. Bỗng chàng giật mình, trong căn buồng của người gác cổng cách chàng hai bước, dưới một chiếc ghế dài đặt ở bên phải, một ánh thép loang loáng lọt vào mắt chàng. Chàng đưa mắt nhìn quanh, không có bóng người nào. Chàng rón rén đến gần căn buồng, bước xuống hai bậc thang và cất tiếng yếu ớt gọi người gác cổng. Đúng thế, đi vắng rồi, chắc đi đâu đấy gần thôi, có lẽ ra quán, vì cửa vẫn mở toang. Chàng nhảy chồm về phía cái dìu đặt dưới gầm ghế giữa hai thanh củi và rút nó ra. Chàng lập tức đút cán dìu vào cái quai vải, đút hai tay vào túi áo và ra khỏi buồng. Không ai trông thấy cả. Lý trí không được việc thì ma quỷ làm thay, chàng nghĩ thầm, miệng nhoẻn một nụ cười quái gở. Việc vừa xảy ra khiến chàng phấn khởi lạ thường. Chàng đi dọc đường, im lặng và khoan thai, không hấp tấp để khỏi bị nghi ngờ. Chàng ít nhìn những người qua đường, thậm chí còn cố gắng không nhìn chút nào vào mặt họ, và làm sao đừng ai để ý tới mình. Đến đây chàng sực nhớ tới cái mũ giả. Trời ơi, tiền đã có từ 3 hôm nay, thế mà cũng không đổi lấy được một cái mũ cắt két. Một câu chửi rủa từ trong làng chàng vụt thốt ra. Tình cờ liếc mắt nhìn vào một cửa hiệu, chàng thấy chiếc đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ 10 phút. Vừa phải đi nhanh lên cho kịp, lại vừa phải đi vòng sang phía bên kia, rồi quay trở lại cho khỏi lộ hướng. Trước kia,
Nhưng khi tưởng tượng đến những việc này, cũng có lúc chàng nghĩ rằng mình sẽ sợ lắm. Nhưng đến bây giờ thì chàng chẳng thấy sợ mấy, không sợ chút nào nữa là khác. Thậm chí lúc này chàng còn nghĩ đến những chuyện ở đâu đâu. Có điều là những ý nghĩ ấy mới hiện lên, đã vụt biến mất. Đi ngang công viên Yusupov, chàng lại còn nghĩ khá kỹ đến việc xây những vòi phun nước thật cao. Những vòi phun như thế sẽ làm cho không khí ở các quảng trường mát mẻ biết chừng nào. Chàng dần dần đi đến chỗ nghĩ rằng giá mở rộng công viên mùa hè ra khắp quảng trường Chiến Thắng, hoặc hơn nữa, nối liền nó với công viên Mikhailovsky, thì đó sẽ là một công trình đẹp đẽ và hết sức có ích cho thành phố. Đến đây, chàng bỗng lưu tâm đến một vấn đề. Tại sao trong tất cả các thành phố lớn người ta lại cứ ở vào những khu vực chẳng có vườn hoa, chẳng có vòi phun nước, ở những nơi bẩn thỉu hôi hám đầy rẫy những rác rưởi thối tha? Như thế không phải chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, mà còn có một khuynh hướng đặc biệt gì đây nữa. Chàng nhớ lại những buổi đi dạo ở khu chợ Hàng Rơm, và phút chốc trở về với hiện tại. Nhảm nhí quá, chàng nghĩ thầm. Không, thà đừng nghĩ gì hết còn hơn. Chắc hẳn ý nghĩ của những kẻ bị đưa ra pháp trường cũng bấu víu vào tất cả những đồ vật gặp trên đường đi như thế. Ý nghĩ ấy thoáng nảy trong óc chàng, nhưng chỉ vụt qua như một tia chớp. Chính chàng hối hả dập tắt nó đi. Nhưng đã gần đến nơi rồi, kia là tòa nhà, kia là cái cổng. Bỗng đâu đây có một tiếng chuông đồng hồ đơn độc. Sao? 7:30 rồi ư? Chả nhẽ. Chắc cái đồng hồ ấy chạy nhanh quá. May thay cho chàng, khi đến cổng mọi việc lại diễn ra một cách êm thấm. Hơn nữa dường như cố ý, vừa lúc ấy trước mặt có một chiếc xe dàn chở dạ to tướng đi vào cổng, che chàng khuất hẳn trong suốt thời gian chàng đi qua vòm cổng. Và chiếc xe vừa vào đến sân, chàng đã vụt lách mình sang phải. Ở bên kia chiếc xe chở dạ có nghe tiếng mấy người quát tháo cãi vã, nhưng không ai trông thấy chàng, và không thấy ai đi ngược lại phía chàng cả. Lúc bấy giờ, trong số các cửa sổ trông ra khoảng sân rộng thênh thang ấy, có nhiều cửa sổ đang mở, nhưng chàng không ngẩng đầu lên, chàng không đủ sức. Thang khác dẫn lên buồng mụ già, gần ngay cạnh cổng, chỉ rẽ sang phải là đến. Chàng đã bước lên cầu thang. Chàng thở lại cho đều và lấy tay áp vào lồng ngực đang đánh thình thình, nhân thể lại nắn lại cây dìu một lần nữa, rồi thận trọng và im lặng bước lên thang gác. Phút phút lại lắng tai nghe ngóng, nhưng ngay ở cầu thang lúc này cũng vắng tanh, các cửa phòng đều đóng kín, chàng không gặp người nào cả. Ở gác hai quả có một phòng bỏ trống, cứ mở toang, trong có một tốp thợ sơn đang làm việc, nhưng họ không nhìn ra. Chàng dừng lại nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục đi. Dĩ nhiên, giá không có họ ở đây thì tốt hơn, nhưng họ cách phòng kia những hai tầng. Nhưng đến đây đã đến gác tư rồi, đây là cánh cửa ấy, và đây là gian phòng đối diện bỏ trống. Ở gác ba, gian buồng nằm ngay dưới buồng mụ già cũng bỏ trống. Tấm thép ghim vào cửa đã cất đi, như vậy nghĩa là họ đã dọn nhà đi nơi khác. Raskolnikov thấy nghẹt thở, một ý nghĩ vụt thoáng qua óc chàng. Hay ta về quách? Nhưng chàng không tự trả lời, mà bắt đầu lắng tai nghe xem trong phòng mụ già có động tĩnh gì không. Trong phòng vẫn im phăng phắc. Chàng lại hướng về phía dưới cầu thang lắng nghe hồi lâu, thật chăm chú. Rồi chàng đưa mắt nhìn quanh một lần cuối cùng, xốc lại áo khoác, và một lần nữa nắn lại cây dìu dắt vào quai vải. Mặt mình có tái quá không? Chàng nghĩ, mình có hồi hộp quá không? Mụ ấy đa nghi lắm, hay là đợi một lát nữa cho tim bớt? Nhưng tim chàng không hề bớt đập, trái lại, như cố tình, nó càng đập mạnh hơn lên mãi. Chàng không ghim được nữa, chậm rãi giơ tay lên, cầm dây chuông và giật một cái. Nửa phút sau, chàng lại giật lần nữa, mạnh hơn một chút. Không có tiếng thưa, giật chuông nữa cũng vô ích, mà lại không tự nhiên. Dĩ nhiên mụ già đang ở nhà, nhưng tính mụ vốn đa nghi, và chắc hẳn mụ chỉ có một mình, chẳng biết được ít nhiều những thói quen của mụ. Và một lần nữa chàng áp tai vào cánh cửa. Không biết vì cảm giác của chàng đã trở nên nhạy bén đến thế, cũng khó lòng mà giả thiết như vậy, hay vì những tiếng động ấy nghe quá rõ. Nhưng chàng chợt nghe dường như có tiếng một bàn tay thận trọng nắm lấy quả nắm, và như có cả tiếng áo dài chạm sột soạt vào cánh cửa.
có ai lặng lẽ đứng sát ngay ở ổ khóa, và cũng như chàng, đang áp tai vào cánh cửa nghe ngóng từ bên trong. Chàng cố ý cựa quậy và lẩm bẩm một câu gì để mụ già khỏi nghĩ là chàng có ý lén lút, rồi chàng kéo chuông lần nữa, nhưng kéo thẽ, từ tốn và không lộ vẻ gì sốt ruột. Về sau, nhớ lại những giây phút này, chàng thấy nó đã vĩnh viễn khắc sâu vào trí nhớ của chàng, thành từng nét rõ mồn một. Chàng không hiểu nổi làm sao chàng lại có thể xảo quyệt đến thế, nhất là trong khi trí thông minh của chàng cứ mở đi từng lúc, còn thân thể thì hầu như đã mất hết khả năng cảm giác. Một lát sau, có tiếng rút chốt cài cửa. 7. Cũng như lần trước, cánh cửa hé mở ra thành một khe hở nhỏ xíu, và từ trong bóng tối, hai con mắt sắc lại ngờ vực soi mói chàng. Đến đây, Raskolnikov mất bình tĩnh và suýt phạm một sai lầm lớn. Sợ mụ già đâm hoảng vì thấy chỉ có mình mụ với chàng, và không dám trông mong rằng dáng vẻ của mình sẽ làm cho mụ yên tâm, chàng nắm lấy cánh cửa kéo về phía mình để cho mụ già không thể nghĩ đến chuyện đóng lại cửa. Thế thế, mụ ta không kéo cánh cửa trở lại, nhưng cũng không buông quả nắm ra, thành thử suýt bị chàng lôi ra ngoài cầu thang cùng với cánh cửa. Còn Raskolnikov thấy mụ già đứng chắn ngang cửa không cho chàng vào, liền bước thẳng về phía mụ ta. Mụ ta hoảng sợ, nhảy lùi lại, toan nói gì, nhưng dường như líu lưỡi lại không nói được, chỉ dương to mắt nhìn chào. Chào bà Alyona Ivanovna, chàng lên tiếng, cố nói cho thật ung dung, nhưng giọng nói không chịu tuân theo ý chàng, cứ run lên và đứt từng quãng. Tôi đem một thứ đến cầm. Thôi, tốt hơn ta hãy vào trong kia cho sáng. Nói đoạn, chàng cứ để cho mụ đứng đấy, đi sồng sọc vào phòng, không đợi mời mọc gì cả. Mụ già tất tả chạy theo chàng, lưỡi mụ đã đỡ líu lại. Trời, ông muốn gì? Ông là ai? Ông hỏi có việc gì? Xin lỗi bà, tôi là ở chỗ quen thân đây mà. Raskolnikov đây, tôi mang đồ lại cầm, như đã hứa lần trước. Chàng đưa gói giấy ra cho mụ. Mụ già liếc nhìn qua gói giấy rồi lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào mắt người khách đường đột. Mụ nhìn chăm chú, đôi mắt hằn học và hồ nghi. Một phút trôi qua, chàng còn có cảm giác là trong đôi mắt mụ có một vẻ gì như giễu cợt, tựa hồ mụ đã đoán biết được mọi việc. Chàng cảm thấy mình bối rối, gần như hoảng sợ đến nỗi nếu mụ cứ lặng thinh nhìn chàng như thế chừng nửa phút nữa thì chàng sẽ bỏ chạy mất. Ơ kìa, sao bà lại nhìn tôi như thể không nhận ra ấy? Chàng bỗng lên tiếng, giọng cũng có vẻ hằn học. Bà có bằng lòng thì lấy, không thì thôi, tôi đi chỗ khác, tôi đang vội đây. Chính chàng cũng không nghĩ ra mình sẽ nói như thế, mấy câu ấy cứ thế tự nó tuôn ra. Mụ già trấn tĩnh lại, và hình như giọng nói quả quyết của ông khách đã làm cho mụ yên tâm. Ồ, thế như cậu đến bất thình lình quá, cái gì thế? Mụ nhìn gói giấy hỏi. Chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc, lần trước tôi đã nói qua. Mụ chìa tay ra. Nhưng sao cậu xanh thế? Tay cậu run kìa, cậu sợ hay sao? Sốt. Chàng đáp sẵn. Không có gì ăn, thì gì mà chả xanh. Chàng phèo phào nói thêm, sức lực chàng lại tiêu tan đâu mất hết. Nhưng câu trả lời có vẻ có lý. Mụ già cầm lấy gói giấy. Đó là chiếc hộp thuốc lá bằng bạc, bà xem thử. Xem chừng cứ như không phải bằng bạc. Chà, buộc gì mà kỹ quá thế? Trong khi hí hoáy tháo nút dây và quay mặt về phía ánh sáng, cạnh cửa sổ, các cửa sổ trong phòng mụ đều đóng kín, tuy khí trời ngột ngạt. Mụ để chàng đứng đấy và quay lưng về phía chàng trong vài giây. Chàng mở cúc áo khoác và tháo cái rìu ra khỏi quai, nhưng chưa rút hẳn ra ngoài, chỉ cầm ở tay phải dưới lần áo khoác. Hai tay chàng bủn rủn, chính chàng cảm thấy chúng mỗi lúc một tê dại và cứng đờ ra. Chàng sợ sẽ buột tay đánh rơi cây rìu. Bỗng chàng thấy đầu óc choáng lên. Chà, buộc gì mà rắc rối thế? Mụ già bực bội kêu lên và nhích về phía chàng. Không thể bỏ lỡ lấy một giây nào, chàng rút hẳn rìu ra, cầm cả hai tay giơ lên cao, người như tê dại hẳn đi, và hầu như không phải ra sức, như một cái máy, chàng bổ sống dìu xuống đầu mụ. Chàng dường như đã kiệt sức, nhưng ngay sau khi chàng bổ dìu xuống rồi thì sức lực vụt trở lại, cũng như mọi khi, đầu mụ già đẻ trần. Mái tóc thưa lốm đốm bạc, sức dầu nhảy nhụa tết thành bím đuôi chuột và cài một miếng lược sừng gãy nhô lên ở phía trên gáy. Nhát dìu trúng ngay giữa đỉnh sọ, một phần cũng vì người mụ vốn thấp bé. Mụ ta kêu lên một tiếng, nhưng rất khẽ, và bỗng ngồi thụp hẳn xuống sàn nhà, tuy cũng còn đủ thì giờ, đưa hai tay lên đầu. Một tay mụ hắng còn giữ gói đồ cầm. Raskolnikov liền lấy hết sức giáng xuống dìu thứ hai, và rồi một lần thứ ba, cũng đều nhằm đúng vào đỉnh sọ. Máu tuôn ra như từ một cái cốc đổ, và cái thân hình ngã sấp xuống. Chàng lùi lại một bước để cho mụ ngã, và lập tức cúi xuống sát mặt mụ. Mụ già đã chết. Hai con ngươi mở trừng trừng như muốn vọt ra khỏi hốc mắt. Cái trán và khắp khuôn mặt đều nhăn nheo và co rúm lại. Chàng đặt dìu xuống sàn bên cạnh xác chết và lập tức thọc tay vào túi áo bên phải của mụ, cố cho máu đừng dây vào tay. Túi áo bên phải là túi đựng chìa khóa của mụ. Lần trước chàng thấy mụ rút chìa khóa ở đấy ra. Chàng hoàn toàn tỉnh táo, không hề cảm thấy choáng váng hay chóng mặt gì nữa, nhưng tay chàng vẫn run. Về sau chàng nhớ lại là lúc ấy chàng rất chăm chú, thận trọng, luôn có ý tứ giữ cho tay đựng dây máu. Chàng rút chìa khóa ra được ngay. Cũng như trước, bao nhiêu chìa khóa đều sâu thành chùm vào một cái khâu bằng thép. Chàng lập tức cầm chùm chìa khóa chạy sang buồng ngủ. Đó là một căn buồng rất nhỏ, với một chiếc trang thờ to tướng bày đầy tượng thánh. Xét bức tường đối diện kê một cái giường lớn rất sạch, trải chiếc chăn bông. Áo chăn làm bằng nhiều mảnh lụa vụn khâu lại. Ở tường bên kê một chiếc tủ ngăn. Thật là kỳ lạ, ngay khi chàng vừa mới bắt đầu thò chìa khóa vào ngăn tủ, vừa nghe thấy tiếng lách cách của chùm chìa khóa chạm vào nhau, chàng bỗng thấy rùng mình. Chàng lại nảy ra ý muốn vứt hết và bỏ đi, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát. Bây giờ mà bỏ đi thì đã muộn. Chàng còn đang cười nhạt chế nhạo mình, thì bỗng nhiên một ý nghĩ hãi hùng khác lại đập mạnh vào đầu chàng. Chàng bỗng mường tượng như mụ già hãy còn sống và có thể tỉnh dậy. Chàng bỏ chùm chìa khóa vào cái tủ ngăn ở đấy, chạy trở ra ngoài, nơi cái xác đang nằm sóng xoài, cầm lấy dìu, và một lần nữa giơ cao lên trên người mụ già, nhưng không bổ xuống. Không còn hồ nghi gì nữa, mụ chết thật rồi. Cúi xuống nhìn sát hơn nữa vào xác chết, chàng thấy rất rõ rằng cái sọ đã bị bổ toác ra, xương đỉnh đầu còn lệch đi hẳn một chút nữa là khác. Chàng toan lấy ngón tay sờ thử, nhưng rồi lại rụt tay về. Không sờ cũng đã đủ rõ chán. Trong khi đó máu đã chảy loang ra thành một vũng. Chàng chợt thấy trên cổ mụ già có sợi dây. Chàng kéo ra, nhưng sợi dây bền lắm, không sao giật đứt được. Hơn nữa nó lại thấm máu. Chàng thử kéo sợi dây qua đầu, nhưng có cái gì vướng chặt không kéo được. Chàng sốt ruột toan giơ dìu lên chặt đứt sợi dây ngay trên người mụ già, nhưng rồi không dám. Và sau mấy phút hì hục vất vả làm dây bẩn cả tay lẫn dìu, chàng cưa đứt được sợi dây, không cần chạm vào người mụ già, và lấy nó ra. Quả chàng không nhầm, đó là một sợi dây đeo bóp đựng tiền. Ở đầu dây có hai cái thánh giá, một bằng gỗ huyền bá, một bằng đồng, ngoài ra còn có một bức tượng nhỏ tráng men. Bên cạnh các thứ đó là một bóp nhỏ bằng da lộc cáu ghét, có khóa bấm bằng thép. Cái bóp nhét tiền chặt cứng. Raskolnikov đút nó vào túi, không mở ra xem, còn hai cái thánh giá thì chàng vứt lên ngực mụ già, và vẫn không quên cầm lấy chiếc dìu, chàng lại chạy trở vào buồng ngủ. Chàng vội vã cuống cuồng lên, bắt đầu hí hoáy mở khóa, nhưng không hiểu sao mở mãi chẳng ra. Chìa khóa không vặn được, không phải vì tay chàng run mạnh đến thế, nhưng chàng cứ lầm lẫn mãi, chẳng hạn có khi chàng cũng thấy là chìa này không phải, thế nhưng cứ đút vào. Chàng chợt nhớ lại và suy ra rằng cái chìa khóa to, đầu có răng cưa, chắc hẳn không phải chìa mở tủ ngăn. Lần trước chàng cũng đã nghĩ như thế, mà phải dùng để mở một cái cháp nào đấy, và cái cháp ấy mới chính là nơi mụ già cất giấu tất cả của cải của mụ. Chàng rời chiếc tủ ngăn và lập tức bò xuống gầm giường, vì biết rằng các bà già thường cất cháp ở đấy. Quả nhiên, dưới gầm giường có một cái dương khá to, chiều dài đến hơn 7 tấc, nắp khum lên, bọc da dê đỏ nẹp từng hàng đinh thép. Cái chìa khóa răng cưa vừa khớp với ổ khóa, chẳng mở ra. Phía trên dưới một tấm vải trắng có một chiếc áo choàng lông thỏ lót vải đỏ, dưới nữa có một chiếc áo dài lụa, rồi đến một tấm khăn san. Có thể tưởng tượng như cái rương đựng toàn quần áo. Trước hết, Raskolnikov chùi hai bàn tay vấy máu lên lần vải đỏ lót vào áo lông. Vải đỏ, thế thì chùi máu vào đây sẽ khó thấy hơn. Chàng suy nghĩ, rồi bỗng sực tỉnh. Trời ơi, tay điên rồi hay sao thế này? Chàng kinh hãi nghĩ thầm. Nhưng chàng vừa nhấc mấy thứ quần áo lên, thì từ dưới chiếc áo lông buột ra một cái đồng hồ vàng. Chàng lập tức sáo hết lên. Quả nhiên, giữa các lớp áo quần đều có những đồ bằng vàng, chắc đều là những đồ cầm không chuộc lại, vòng, xuyến, châm, dây chuyền, hoa tai và nhiều thứ khác. Có cái đựng trong hộp, có cái chỉ gói giấy báo, nhưng gói rất cẩn thận, bằng 2 lần giấy, ngoài lại buộc dây rất kỹ. Không chần chừ lấy 1 giây, chàng bắt đầu đút hết thứ này đến thứ khác vào túi quần, túi áo khoác, không chọn lựa, không mở ra xem. Nhưng chàng chưa có thì giờ bỏ túi được bao nhiêu. Bỗng nghe có tiếng chân bước ở phòng ngoài, nơi có xác mụ già. Chàng ngừng tay và lịp đi, nhưng mọi vật vẫn im lặng, chắc chàng mê sảng. Chà chàng nghe có một tiếng kêu khe khẽ, hay dường như có ai kêu lên một tiếng ấm ức rồi ngưng mặt. Xung quanh lại im phắc trong khoảng 1-2 phút. Chàng ngồi xổm bên cạnh chiếc dương và chờ đợi. Hơi thở rối loạn, nhưng bỗng nhiên chàng vụt chồm dậy, vơ lấy rìu và chạy ra. Mụ Lizaveta đang đứng ở giữa phòng, tay cầm một gói vải lớn, sững sờ nhìn xác mụ chị, mặt trắng nhợt như tờ giấy và dường như không có đủ sức để kêu lên nữa. Trông thấy chàng chạy ra, mụ run lên cầm cập và mặt mụ như rúm gió lại. Mụ giơ tay lên bưng lấy miệng nhưng vẫn không kêu, rồi từ từ đi thụt lùi về phía góc phòng, lặng lẽ dương mắt nhìn chàng chừng chừng, như thể không còn đủ hơi sức mà kêu nữa. Raskolnikov cầm rìu lao tới. Môi mụ méo sạch đi như môi của trẻ nhỏ khi kinh hãi nhìn chăm chăm vào vật gì đang làm chúng sợ, và sắp sửa khóc òa lên. Người đàn bà khốn nạn kia ngờ nghịch và hoảng hốt đến nỗi thậm chí cũng không còn đủ trí khôn để đưa hai tay lên ngang mặt mà đỡ, mặc dầu đó là cử chỉ tự nhiên và tất yếu nhất trong giây phút này, vì cây rìu đang giơ lên ngay phía trước mặt. Mụ chỉ hơi nhấc tay trái lên một cách mặt một quãng, từ từ giơ về phía trước như để ẩy chàng ra. Lưỡi rìu giáng thẳng xuống sọ và bổ đứt cả phần phía trên trán, gần sát trên đỉnh đầu. Thế là mụ ngã nhào xuống. Raskolnikov hoàn toàn rối trí, chàng vớ lấy cái tay nải của mụ rồi lại bỏ xuống và chạy ra phòng ngoài. Chàng mỗi lúc một thêm hoảng hốt, nhất là sau vụ giết người thứ hai hoàn toàn bất ngờ này. Chàng muốn trốn khỏi nơi này thật nhanh, và ví thử lúc ấy chàng có đủ sức nhìn và suy luận một cách đúng đắn hơn, ví thử chàng có thể thấy hết được cái tình cảnh khó khăn, tuyệt vọng, quái gở và vô lý của mình, hiểu rõ mình còn phải làm bao nhiêu việc gian phi nữa mới có thể thoát ra khỏi nơi này và lần về đến nhà, thì rất có thể là chàng đã bỏ hết đấy và lập tức đi tự thú. Và như vậy cũng không phải vì lo sợ cho bản thân mình, mà chỉ vì kinh hãi và ghê tởm trước việc mình vừa làm. Nỗi ghê tởm mỗi lúc một trỗi dậy và dâng lên dữ dội trong lòng chàng. Bây giờ không còn có gì trên đời có thể bắt chàng trở vào chỗ cái dương, thậm chí trở vào trong 2 gian phòng kia cũng vậy. Nhưng một tâm trạng lơ đãng, hầu như mơ mộng, dần dần xâm chiếm lấy chàng. Có những lúc chàng như quên hẳn mình đi, hay nói cho đúng hơn, quên mất điều chủ yếu, và cứ để tâm vào những chuyện vụn vặt. Tuy vậy, khi liếc nhìn vào gian bếp và trông thấy một xô nước đặt trên chiếc ghế dài, chàng cũng nghĩ đến việc rửa tay và rửa rìu. Hai tay chàng nhảy nhụa những máu, chàng thả cây rìu vào xô nước, cầm lấy miếng xà phòng đựng đĩa vỡ trên bậu cửa và bắt đầu rửa tay trong xô. Rửa tay xong, chàng lấy cái rìu ra, rửa lưỡi rìu, và một hồi lâu trong khoảng 3 phút đồng hồ, chùi cỏ những vết máu trên cán rìu.
có lúc còn lấy cả xà phòng sát thử nữa. Đoạn chàng lấy những thứ áo quần phơi trên sợi dây căng qua giàn bếp lau tay và dìu, rồi đưa cây dìu ra đứng cạnh cửa sổ xem xét hồi lâu. Vết máu đã chùi sạch, chỉ có cái cán hơi ướt. Chàng cẩn thận bỏ dìu vào cái quai khâu dưới áo choàng. Rồi trong ánh sáng mờ mờ lọt vào gian bếp, chàng xem xét chiếc áo khoác, cái quần, đôi ủng. Mới thoáng trông thì nhìn bên ngoài chẳng thấy gì cả, chỉ có một vệt máu dính ở ủng. Chàng nhúng ướt một mảnh rẻ và lau sạch chiếc ủng. Và chăng, chàng cũng biết là không thể xem thật kỹ được, và có lẽ còn một dấu vết rõ rệt gì mà chàng không để ý. Chàng phân vân đứng ở giữa phòng, một ý nghĩ đen tối, day dứt dấy lên trong lòng chàng. Chàng nghĩ rằng mình đang phát điên, và lúc này đã không đủ sức suy luận, không đủ sức tự vệ nữa, và có lẽ những việc chàng đang làm đây đã chính là những việc không nên làm. Trời ơi, phải trốn đi, chàng lẩm bẩm rồi lao ra phòng trước. Nhưng đến đây chàng đã phải một phen kinh hoàng mà dĩ nhiên chàng chưa có lần nào trải qua. Chàng đứng ngẩn người ra nhìn và không dám tin ở mắt mình nữa. Cánh cửa ngoài mở ra thang gác, chính cánh cửa mà chàng đã bước vào lúc nãy sau khi giật chuông, bây giờ đang để ngỏ, thậm chí còn hở đến một gang tay nữa là khác, không khóa, không cài then. Nó đã bị để ngỏ như thế suốt cả thời gian ấy. Mụ già vào xong không đóng cửa lại, chắc là để phòng chuyện bất trắc. Nhưng trời ơi, sau đó còn có mụ Elizabeth vào nữa kia mà. Làm sao chàng lại không nghĩ ra rằng mụ phải có lối nào mà vào, chả nhẽ mụ lại đi xuyên qua tường được. Chàng nhảy chồm ra cửa và móc chốt lại. Nhưng mình lại lẩn thận rồi, phải bỏ đi mới đúng, phải đi. Chàng nhấc chốt lên, mở cửa và lắng nghe những tiếng động ở ngoài cầu thang. Chàng nghe ngóng hồi lâu, xa xa đâu ở phía dưới, có lẽ ở ngoài cổng, có tiếng hai người đang cãi cọ, chửi bới lẫn nhau rất to, giọng the thé. Họ nói những gì thế? Chàng kiên nhẫn chờ một lát. Cuối cùng, tiếng léo nhéo im bặt như bị cắt ngang. Họ bỏ đi rồi. Chàng đã muốn đi ra, nhưng bỗng ở tầng dưới có tiếng cánh cửa mở ra thang gác đánh sầm một cái. Và có ai bắt đầu bước xuống cầu thang, mồm ê a hát một câu gì không rõ. Sao họ lại cứ làm ồn suốt đi thế? Chàng thoáng nghĩ. Chàng khép cánh cửa lại và đứng chờ. Cuối cùng, mọi vật đều im phăng phắc, không còn ai đi lại gì nữa. Chàng đã đặt một chân ra ngoài, thì bỗng nghe có tiếng chân bước. Tiếng chân bước nghe rất xa, mãi tận cuối cầu thang thì phải. Nhưng chàng nhớ rất rõ rằng lúc ấy không hiểu tại sao, vừa nghe tiếng bước đầu tiên, chàng đã nghĩ ngay rằng chắc chắn người ta đang đi lên đây, lên buồng mụ già ở tầng 4. Tại sao? Những tiếng động ấy có gì đặc biệt, đáng chú ý chăng? Những tiếng chân bước ấy nặng nề, đều đặn, thong thả. Và đây, hắn đã lên đến gác 2, và vẫn còn lên nữa. Tiếng chân mỗi lúc một rõ thêm, có thể nghe thấy tiếng thở hen suyễn, nặng nhọc của hắn. Hắn đã bắt đầu đi qua gác 3. Hắn đã đến đây. Và Raskolnikov chợt thấy, như mình cứ đờ ra, chẳng có một cảm giác y hệt như trong giấc chiêm bao, khi mơ thấy có người đuổi đến gần để giết mình, còn mình thì nhìn chôn chặt xuống đất, và không sao cựa tay được nữa. Và mãi cho đến khi người khách lạ bắt đầu leo lên gác 4, chàng mới cuống cuồng lên đóng cửa lại, và nhanh nhẹn rời gian phòng, ngoài lùi vào trong nhà, rồi chàng cầm lấy cái móc cửa, và nhẹ nhàng cài lại. Không một tiếng động. Bản năng đã giúp chàng. Xong đâu đấy, chàng nín thở nép người vào sát cánh cửa. Người khách bất đắc dĩ cũng đã đứng ngoài cửa. Bây giờ hai người đang đứng sát vào nhau như chàng với mụ già lúc nãy, khi cánh cửa còn ngăn cách họ, và chàng thì lắng tai nghe ngóng. Người khách thở hắt ra mấy tiếng nặng nhọc. Chắc phải là một người to béo. Raskolnikov nghĩ thầm, tay siết chặt cán dìu. Quả nhiên, cứ như trong một giấc chiêm bao, chẳng nghe thấy khách cầm lấy dây chuông giật mạnh. Cái tiếng rè rè như sắt tây của chiếc chuông vừa vang lên, thì chàng chợt có cảm giác như trong phòng xôn xao hẳn lên. Trong mấy giây chàng còn lắng tai nghe ngóng thật sự nữa là khác. Người lạ mặt kéo chuông lần nữa, đợi thêm một lát, rồi bỗng nhiên sốt ruột và ra sức giật quả nắm cửa.
Raskolnikov kinh hoàng nhìn cái chốt cửa đang lật bật trong khâu cài và sững sờ một lúc, cái chốt bật hẳn ra ngoài. Quả nhiên có thể tưởng đâu nó sắp bật đến nơi. Người đứng ngoài cửa giật mạnh lắm, đầu chàng dường như lại choáng váng lên. Mình ngã xuống đất, chàng thoáng nghĩ, nhưng người kia đã lên tiếng khiến chàng lập tức định thần lại.
Chà, hai con mẹ này làm gì trong ấy? Ngủ tiệt hay có ai bóp chết ngoẻo rồi? Đồ quỷ sứ! Hắn gầm lên.